Chương 251, đến tuần thiên giới ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nói Hoàng Tuyền đệ nhất là đệ nhất, ta thấy vẫn là đệ nhất vạn yêu quốc ta. Ngay khi Lục Nhĩ Miêu Hầu cao giọng nói xong, đám người Lâm Tịch còn đang khiếp sợ, bỗng nhiên một thanh âm khinh thường truyền đến. Chẳng qua nghe thanh âm, người này khẳng định bị thương rất nặng. Mọi người quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy đầy người đầy máu, lấy Diệp Vân Kích chống đỡ thân thể, thập phần miễn cưỡng đứng. Tuy rằng có thể cảm nhận được thương thế của Trần Vân rất nặng, nhưng sống lưng của Trần Vân lại thẳng tắp, không có chút bộ dáng uể oải nào bởi vì mình bị thương. Bích Khải có chút kinh ngạc hỏi, Trần Vân còn chưa chết à? Sức sống thực sự là ngoan cường. Sau đó Lâm Tịch tiếp lời, không, đó là ta cố ý không giết hắn ta. Ngươi vẫn chưa hiểu sao, mục đích chân chính của Lục Quốc chiến lần này. Không đợi Bích Hải tiếp tục mở miệng, Lục Nhĩ Miêu Hầu giữa không trung bỗng nhiên nói, đó là đương nhiên, Lục Quốc chiến lần này vốn là ta yêu cầu cử hành, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Nếu không phải nhìn ngươi chính là viễn cổ dị chủng, hơn nữa tư chất cũng không kém, vạn yêu quốc các ngươi ngay cả vị trí thứ tư cũng không chiếm được, vốn đã đủ khiếp sợ rồi. Nhìn nghe được những lời này của Lục Nhĩ Miêu Hầu, mấy người Lâm Tịch đã khiếp sợ không cách nào hình dung. Lục Quốc chiến lần này là do Lục Nhĩ Miêu Hầu yêu cầu cử hành, hơn nữa hết thảy đều nằm trong tay hắn. Lục Nhĩ Miêu Hầu rốt cuộc là thân phận gì, hoặc là nói Lục Nhĩ Miêu Hầu rốt cuộc là ai? Nếu tất cả đều là do hắn ở sau lưng khống chế, vậy người phán xét thì sao? Người có đi sớm không? Lục Quốc chiến này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cũng không phải như mình tưởng tượng? Thì ra Lâm Tịch trải qua nhiều sự kiện như vậy, còn có phân tích của mình, đã có một chút suy đoán, nhưng bây giờ xem ra mình căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ mọi người phía dưới kinh hãi, Lục Nhĩ Miêu Hầu giữa không trung bỗng nhiên vung tay lên, sau đó cửu đầu xà nằm sấp trên mặt đất đã thành hai đoạn, bỗng nhiên lôi quang chớp động, hơn nữa dần dần hình thành một cái kiểu lôi điện. Ngay sau đó Lục Nhĩ Miêu Hầu vươn tay trái hư không một chảo vung lên, chỉ thấy ở bên người Trân Phân không gian bỗng nhiên một trận ba động, sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa bởi vì khống chế không tốt lực lượng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đến lúc này tất cả những người sống sót tham gia Lục Quốc chiến đã tụ tập lại nơi này. Vẫn còn sống sót có Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tần Vương của thế giới Hoàng Tuyền, Lâm Tịch của Thần Quốc Sáng Thế, Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, Hạo Thần và Chiêu Vân của Vạn Yêu Quốc, Bích Hải, Vạn Linh Cảnh Tây Hãn lúc trước tiến vào Sa Giới, Lục Đại Thần Quốc, tổng cộng 72 người. Trải qua suốt 3 ngày chém giết, chiến đấu, chạy trốn, hiện giờ còn sống, dĩ nhiên chỉ có 8 người. 8 người này có thể nói là người mạnh nhất Lục Quốc chiến lần này, đồng thời cũng là người được chọn. Kỳ thật yêu vô mộng của Vạn Yêu Quốc có thể sống sót, chẳng qua chuyện trọng đại sẽ không cho phép một người mượn thân phận của người khác mà sống lưu lại đến cuối cùng. Mặc kệ yêu vô mộng đã chết kia rốt cuộc là ai, lại vì nguyên nhân gì, như một người vứt bỏ bản thân mình chân chính lại đeo mặt nạ của một người khác, người như vậy đã mất đi tư cách chí tôn, cho nên kết cục ngay từ đầu yêu vô mộng chính là tử vong. Tuy rằng hắn có được một khối ảnh bìa hay là một khóa thần dược, kết quả như vậy không chỉ là yêu vô mộng, chỉ sợ ngay cả Vạn Yêu Vương tàn giới của Vạn Yêu Quốc cũng không nghĩ ra được. Nhìn thấy người phía dưới đều đã tụ tập lại, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên đè hai tay, sau đó nói, các vị lập tức khôi phục tại chỗ, đợi đến khi Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên thức tỉnh, ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít chân tướng về chân tướng Lục Quốc chiến lần này, về con đường sau này của các ngươi phải đi như thế nào. Còn có một ít chân tướng bị một số người chôn vùi, ngay khi Lục Quốc chiến đã chấm dứt, hơn nữa bài danh của Lục Đại Thần Quốc đã đi ra, tuần thiên giới ở nơi nào đó trong vũ trụ cũng nghe đón 10 khách nhân, 10 con khách nhân này không sai biệt lắm là tuần thiên giới đến, bất quá sau khi đến cũng không có hội tụ cùng một chỗ, mà là phân biệt đáp xuống 8 cung điện tuần giới khiến ở 8 hướng, 36 vị ma tôn Diệt Thế Ma Quốc, trong đó lấy một vị cường giả đỉnh cao cấp giới chủ tên là Ma Vũ cầm đầu, lấy một vị chiến khách tên là Bản Quân làm phó. 36 người trong nháy mắt quan trụ tán đi, liền bày ra một cái phòng ngự trận hình. Bất quá rất nhanh lãnh đạo tên là Ma Vũ liền khoác tay áo, ý bảo nơi này an toàn, bởi vì nơi 36 người đáp xuống chính là một tòa cung điện. Mà lúc này, Ma Vũ đã phát hiện ở chính giữa cung điện đang sừng sững một tòa trấn giới thiên bia toàn thân phiến tử quang, không phải vật khác, chính là Diệt Thế Ma Quốc phái diệt trấn giới thiên bia số 1. Nếu trấn giới thiên bia xuất hiện ở chỗ này, vậy nói rõ nơi này ít nhất là an toàn. Hơn nữa căn cứ vào tình báo lúc trước thu được, mỗi một phương thế lực trong lúc tuần thiên giới thí luyện đều sẽ có một tòa cung điện làm căn cứ, mà trong quá trình thí luyện tuần thiên giới, nhiệm vụ của mọi người cũng chỉ có một, đó chính là nghĩ hết mọi biện pháp, chiếm lĩnh cung điện của người khác, sau đó mở ra trấn giới thiên bia ở bên trong. Khi trấn giới thiên bia của một thế lực nào đó bị mở ra, thế lực bên này có 3 ngày dùng để phản công. Nếu mà trong thời gian 3 ngày còn không có cướp đoạt lại trấn giới thiên bia, như vậy thật đáng tiếc, thế lực này sẽ bị trực tiếp đào thải. Mặt khác, mỗi một phương thế lực đều sẽ có một chí tôn ấn, mở ra trấn giới thiên bia, cần lấy chí tôn ấn thúc giục. Đương nhiên, nếu mà ngươi có đầy đủ tự tin cùng thực lực, cũng có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy trấn giới thiên bia của đối phương. Như vậy, đối phương sẽ bị trực tiếp đào thải. Nhưng làm như vậy, phải căn cứ vào điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực. Bởi vì trong lúc tuần thiên giới thí luyện này, muốn không bị đào thải, điều kiện cơ bản nhất là có được ít nhất một quả chí tôn ấn của một tòa trấn giới thiên bia, mà mở ra một tòa trấn giới thiên bia của những người khác sẽ thuộc về mình. Cho nên 36 người diệt thế ma quốc phát hiện địa phương của mình là cung điện của mình, vì thế đều giải trừ đề phòng. Mà lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy trên cửa chính cung điện treo biển hiệu, phía trên chính thư diệt thế cung. Không chỉ như thế, Ma Vũ cùng Vạn Quân đều đang nhìn thấy một khối ấn tỷ đặt ở phía trên phái diệt trấn giới thiên bia số 1. Phía dưới ấn tỷ khắc được chính là 2 chữ tan vỡ. Hai người liếc nhau một cái, gật gật đầu, cái này phái diệt chí tôn ấn đã bị Ma Vũ thu vào trong ngực. Sau đó mọi người bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị thí luyện sắp bắt đầu. Ngay sau khi diệt thế ma quốc đến tuần thiên giới, chính là đoàn người sáng thế thần quốc, trong đó lấy một gã hung độn cử nhân tộc tên là Giác Loạn cầm đầu, sau đó bị thanh niên tên Lạc Trần làm phó. Khi 36 người xuất hiện ở cửa đại điện, Lạc Trần trước tiên nhìn thấy tấm biển trên cửa chính đại điện. Sáng thế cung xem ra đây chính là đại bản doanh sau này của chúng ta. Được rồi, mọi người đều đi dò xét tình huống bốn phía trước. Lạc Trần, theo ta đi vào. Nói xong, Giác Loạn sải bước liền tiến vào cửa cung điện. Vừa đi vào, liền có thể nhìn thấy bên trong tản ra ánh sáng màu trắng sữa phát ra từ trấn giới thiên bia số 2. Đồng thời còn có một khối tứ phương trên thiên bia, giống như một khối ấn tỷ điêu khắc bằng ngọc dê. Giác Loạn, đây hẳn là chí tôn ấn. Nói xong, Lạc Trần liền cầm lên, lại nhìn, quả nhiên ở phía dưới khắc 2 chữ sáng thế. Sau khi xác nhận, Lạc Trần liền đưa cho Giác Loạn. Giác Loạn cũng là kiểm tra một phen, xác nhận không sai, suy nghĩ một chút, sau đó thu vào trong ngực. Kỳ thật hắn định đem sáng thế chí tôn ấn này giao cho Lạc Trần, nhưng nghĩ lại quan hệ chí tôn ấn này thật sự quá trọng đại, vẫn có chút lo lắng. Mà người thứ ba đến chính là Hoàng Tuyền thế giới, trong đó lấy Tê Chiếu cầm đầu, Minh Vãn Kiếp làm phó, tiếp theo còn có Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Ô Mai cũng chính là Tử Tỉnh, còn có Lãng Tâm Kiếm Hào, cộng thêm 5 vị chiến tướng của Hoàng Tuyền thế giới. Theo thứ tự là Lão Đại Tạ Quân, Lão Nhị Đỗ Thiên Dương, Lão Tam Thương Thắng, Lão Tứ Đao Khách Lão Vương cùng Lão Ngũ Chiến Vân Nghĩa. Nguyên bản 5 người này cùng đám người Tôn Ngộ Không chính là vừa thấy đã thập phần hợp ý, đặc biệt là Tê Chiếu cùng Tạ Quân tự hồ nguyên lai đã quen biết, bất quá hai người không nói, những người còn lại cũng không để ý nhiều. Trải qua 3 ngày ở chung, mấy người đã sớm bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bao gồm cả Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Ngũ Chiến Tướng cùng Tôn Ngộ Không, mấy người thiếu chút nữa đốt quá bình thường đùa giỡn, bất quá bình thường đùa giỡn. Hiện tại đến tuần thiên giới này, mấy người cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt rơi xuống đất, liền tiến vào trạng thái chiến đấu, bất quá sau đó liền liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lúng túng cười cười. Ta cùng Minh Vãn Kiếp đi vào lấy chí tôn ấn, các ngươi cũng quen thuộc hoàn cảnh một chút, tận lực đem mỗi một góc cung điện đều dò xét một lần. Nói xong, hướng Minh Vãn Kiếp nháy mắt, người sau thấu ý, vì thế liền tiến vào cung điện này. Hầu tử, thế nào, có thích cung điện này hay không? Nếu thích, chờ trở về, ta đem phủ tướng quân của ta cho ngươi ở, không, là hai chúng ta cùng ở. Chiến Vân Nghĩa nhìn tấm biển viết Hoàng Tuyên Cung, khoanh tay nói với Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, không cần, không cần, ở Hoa Quả Sơn của ta có địa phương khí phái hơn thế này. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi động trệm nước của ta mấy ngày, bao ngươi không muốn trở về phủ tướng quân gì nữa. Tôn Ngộ Không khoát tay áo với Chiến Vân Nghĩa, cười nói,